This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, chương trình này đến với quý vị một tháng một lần và được phối hợp tại cả hai miền, 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Và trong cái chương trình này thì rất nhiều người gọi vào để mà đặt những câu hỏi liên quan đến trồng tỉa với ông Trần Khánh Liễm, là tác giả của cuốn Nguồn Sống Thiên Nhiên, là cái cuốn mà mới nhất và vẫn còn. Trước đó thì có cái Vui Thú Điền Viên, nhưng mà Vui Thú Điền Viên thì đã hết, và bây giờ thì ngày hôm nay đó, không biết rằng là ông Trần Khánh Liễm có cái chủ đề gì, hoặc là có điều gì muốn gửi đến quý thính giả về để mà cập nhật những điều cần biết không ạ?
Cảm ơn cô Kim Thoa. Tôi trước khi mà để quý vị gọi vào đó thì tôi xin lỗi quý vị bởi tiếng ở đây rất là khản, nhưng mà tôi cũng ráng để nói chuyện. Thì bây giờ chúng tôi xin vào đề ngay. Vấn đề đầu tiên là tôi nói về cái sâu ở cái cây ốc đó. Nếu quý vị từ tháng 4 cho đến tháng 10, tháng 11 đó, mà quan sát cây ốc thấy có những cái triệu chứng lạ thì quý vị phải trừ sâu ngay. Khi đầu chúng ta nhìn thì chung quanh cái gốc cây ốc hoặc là cái cành cây ốc đó thì nó có những cái mạng giống như mạng nhện đó. Có thể là trứng sâu nó đẻ trong đó. Chúng ta làm gì để mà khử nó thì tôi đề nghị là chúng ta lấy cái cào rác đó để cào hết những cái mạng giống như mạng nhện. Sau đó thì chúng ta xịt thuốc. Nhưng mà nếu chúng ta để lâu khoảng mấy tuần hay là một tháng sau thì cái con sâu nó sẽ lớn bằng cái đầu đũa và dài khoảng khoảng 1 inch. Và khi đó nếu chúng ta xịt thuốc, vì tôi đã có lần tôi xịt như vậy, nó rớt xuống cả một tô sâu. Như vậy thì chúng ta phải diệt nó từ buổi ban đầu. Mà muốn diệt sâu thì có cách gì, là xin quý vị là chúng ta mua những cái loại thuốc xịt sâu đó, chẳng hạn của những cái hãng chẳng hạn như Auto Offer, mà nó có những cái thuốc để mà gọi là house defense hay là insect killer đó. Chúng ta xịt cho nó một tuần 2-3 lần thì sẽ hết cái đó. Đừng bao giờ để nó sinh sôi nảy nở mà chúng ta, nó đã lớn rồi mà chúng ta xịt. Đó là một cái điều mà chúng tôi nhắc quý vị, tại vì tôi có những người bạn họ có cả đến 100 cây ốc đó, xịt không biết bao nhiêu mình giết được cái con sâu đó, nhưng mà trên trước cửa nhà quý vị ở đằng sau chỉ có 1-2 cây thì cái đó trong tầm tay chúng ta có thể làm được. Xin quý vị lưu ý.
Dạ vâng.
Điều thứ hai tôi mới trình bày quý vị là trong cái mùa hè đó thì xin ngả tạm ngưng, đừng có tưới phân bón cho những cây ăn trái, tại vì trời rất nóng, cây không có thể hấp thụ được phân bón. Chúng ta phải đợi đến cuối tháng 9, đầu tháng 10 thì mới bón phân cho cây, để mà lần chót trong mùa này chúng ta bón cây cho rễ của cây nó mạnh lên và nó có thể chịu được những cái sự cay nghiệt của mùa lạnh, để đầu mùa xuân nó ra bông ra trái. Riêng đối với những cái rau thì chúng ta có thể bón phân 2-3 tuần một lần thôi, và xin quý vị bón những cái loại phân chẳng hạn như phân cá, phân bằng rong biển, đó là cái mà tốt nhất để chúng ta không bị ảnh hưởng nhiều của các chất hóa học. Bây giờ thì tôi đề nghị quý vị chúng ta bắt đầu chuẩn bị để làm vườn và đánh những luống rau để trong khoảng độ giữa tháng 9 bắt đầu trời bắt đầu dịu một chút thì chúng ta trồng các rau cải, các loại rau thơm. Chúng ta cũng lợi dụng những cái cỏ đã cắt cả năm ủ rồi và lá cây rụng từ mùa thu năm trước trộn lại với mùn cây với đất để chúng ta đánh luống và chúng ta cấy cây. Như vậy thì đất nó mới sởi nở và cây mới có thể lên tốt được. Có một điều tôi xin nhắc quý vị là vì cách đây 1-2 tuần tôi có gặp một người bạn, người ta nói là bạn của ông ấy có đọc một cái bài trong báo nói về hạt chia và nói mỗi lần chúng ta uống là 6-7 muỗng. Thì tôi xin nhắc lại như thế này, là trong cuốn Nguồn Sống Thiên Nhiên tôi có viết về trồng tỉa và chăm sóc cây cối, tôi cũng viết 20 bài về dược thảo. Tôi viết về những loại rau trong vườn, những cái cây dược thảo mà chúng ta thường quen dùng, nhiều khi biết nó, biết tên mà không biết rõ. thì tôi viết, và trong đó thì có viết về cái hạt chia. Thì cái hạt chia là như thế này, nếu quý vị uống thì cần cho một muỗng cà phê vào trong 1/4 ly nước để 15-20 phút cho nó nở ra giống như hạt é. Và sau đó chúng ta uống, và hạt chia thì nên uống buổi sáng để mình có năng lực làm việc cả ngày. Riêng với quý vị bị đi tiểu đường thì uống hạt chia nó có ích lợi vì nó giữ cái lượng tinh bột ở trong máu lâu và nó phân phối đều trong cơ thể của mình. Đó là điều mà chúng tôi nhắc nhở. Nhưng mà nếu uống nhiều hạt chia thì bị bón, mà nếu quý vị đã uống hạt chia bị bón thì nên ngưng. Nếu uống hạt chia ngay một lúc vào bao tử thì nó sẽ hút hết bao tử để nó có sức, nó nở cái hạt chia ra, như vậy là không có tốt cho mình. Thưa quý vị, tôi xin nhắc nhở một vài vấn đề và bây giờ xin quý vị gọi vào để chúng tôi có thể tham khảo ý kiến và chia sẻ những gì cần thiết cho quý vị trong khả năng của chúng tôi.
Dạ vâng, cảm ơn ông Trần Khánh Liễm đã cho quý thính giả biết những điều cần thiết trong cái vấn đề trồng tỉa, cũng như những gì mà liên quan đến cái hột chia. Và số điện thoại 7136648002 để quý vị gọi vào nếu có bất cứ câu hỏi thắc mắc gì liên quan đến trồng tỉa. Và xin mời quý thính giả đầu tiên đã chờ khá lâu trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ông ạ.
Dạ, xin chào cô, xin chào chú Tỉa, chú Liễm. Cháu muốn hỏi chú Liễn là nhà cháu trồng mấy cây hồng rồi mà sao nó chết hoài, năm nào nó trồng 2 năm mới nó chết hết hoài, tôi bác chạy chỉ còn cách trồng đi bác.
Bây giờ thế này nhá, một cái cây hồng mà mình mua đó thì tốt nhất đừng bao giờ đợi trễ hay là khi người ta sale mới mua, mà phải mua đầu mùa xuân khi mà người ta mới đưa về đó. Cái cây hồng đã thường người ta cấy vào trong một cái gốc dài và khi người ta ship về cho nhà vườn ở đây thì nó chỉ có rễ mà thôi. Cho nên nhà vườn người ta bắt đầu cấy vào chậu thường là 3-5 ga lông để mà bán cho mình đó. Thì khi mà ta vừa cấy về thì chúng ta lợi dụng cái thời cơ đó, cây nó còn đang mạnh đó, đưa về để nó cấy. Nên chọn một cái cây hồng nó cao khoảng 6 hay là 7 feet đó, nhưng mà nó có 3-4 cành ở mỗi phía khác nhau đó. Sau này mình cắt đi, mình cắt mình chỉ để khoảng độ ngang đến tầm vai của mình thôi, cắt ngắn lại, rồi chúng ta trồng xuống. Khi trồng thì chúng ta đào cái đất ở dưới dưới vườn của mình đó, đào ví dụ như thế là mình có một cái 5 gallon thì mình đào rộng ra gấp đôi và sâu một rưỡi đó, tức là bằng cái chậu đó và sâu một nửa cái nữa. Mình đào như vậy, mình lấy cái đất trộn với cái soi tốt đó. Thế xong rồi bắt đầu mình đặt cái cây hồng xuống, mình để cái đất lên trong. Sau đó thì mình nhớ như thế này là cái vì là cái vết tháp giữa một cái gốc dài với một cái cành hồng người ta cấy vào đó, thì chúng ta phải để làm sao để cái vết tháp nó cao khoảng độ 3-4 inch. Để làm gì? Để khi mà những cái cành dài mà nó mọc ở dưới cái vết tháp thì chúng ta phải cắt ngay, tại vì cành dài nó mạnh mà nó lên, nếu mà chúng ta không cắt đi thì nó sẽ ăn hiếp cái cành chính, là cái cành mà ra trái. Khi chúng ta trồng như vậy trên chốc, chúng ta lấy cái mân, tức là một cây đó, chúng ta rác chung quanh và giữ một cái vòng rất là đẹp, đừng cho cỏ nào vô. Sau đó thì mình đóng cọc để mà cột 3 chiều đó, để cho cây nó khỏi bị gió đánh chóc rễ đó. Tại vì nếu mà cái cây mình trồng mà mình không cắm cọc, mình không cột nó thì nó xảy đến cái chuyện là cây bị chóc rễ, cây bị chóc rễ thì nó sẽ chết nhé. Thành ra một cái cây 2 năm nó chưa có đủ rễ đâu, thì nó vẫn cần một cái sự cột. Tôi kể chuyện vui thôi. Tôi có một cái bà Mỹ hàng xóm, bà ấy trồng cây ăn trái mà không có bao giờ nó sống được. Bà ấy mới complain với tôi bởi vì tôi trồng mà nó sống đó. Thì tôi nói như thế, vấn đề quan trọng là quý vị làm sao để mà cột cái cây cho nó khỏi bị gió. Tại vì Texas nó gió, nó đổ cây luôn á, thì nó đứt rễ và cây nó sẽ chết nhé. Thì hy vọng rằng anh sẽ gặp may mắn với những chỉ dẫn như thế rất là rõ ràng nhé. Chúc anh may mắn. Chào.
Dạ vâng ạ, xin được mời người khác trên đường dây.
Hello, chào cô Thoa với chào ông Liễm, cũng may quá. Tôi mới nghe bác Liễm nói về cây ốc nó bị đó. Cuối tuần rồi tôi ra ngoài thấy cây ốc tôi nó giống có màng nhện màu trắng giống như bác Liễm nói, mà hồi nãy nghe không kịp là mua cái thuốc gì để xịt nó bác Liễm với lại
thì bây giờ thế này, mình thấy cái màng nhện việc đầu tiên là mình, cái cào gọi là cào lá đó.
Dạ vâng.
Thì mình cào cho nó rách cái màng nhện, cho hết màng nhện, sau đó thì mình đi ra ở bất cứ một cái nursery nào nó đều bán những cái thuốc để mà xịt sâu đó. Nó có những con sâu giống như sâu đo cái đó. Thì mình mua cái đó và mình xịt một tuần 2-3 lần đó. Để make sure là cái những cái con sâu là trứng nó chết đi. À, rồi sau đó thì 1-2 tuần mình cứ check đi check lại là để cho cây nó không có bị sâu. Bởi vì nếu mình không làm như vậy thì có thể là mấy tuần sau đó sâu nó sẽ lớn lên mà kinh khủng. Nó lớn mất bỏ đầy hết cả cái thân cây. Có lần tôi đã bị như vậy và tôi xịt thì nó rớt xuống cả mấy tô đó, đầy cả dưới đất đó. Chúng ta không nên để như vậy nhé. Chúc chị may mắn nhé.
Câu hỏi thứ hai, bác Liễm có biết mình mua cái cây táo tàu nào mà nó ngon không? Tại vì nhà cũng trồng 2 cây rồi, cây nào mà nó có trái thì nó cũng khô lắm, ăn nó không ngon, chặt bỏ. Bác Liễm có biết cái loại nào mà ngon để
cái đó thì táo tàu thì nó có mấy loại, nhưng mà tôi không có để ý vấn đề đó. Tốt nhất là đi đến những cái tiệm người ta bán táo tàu thì chắc chắn mấy người ví dụ như Xanh Giao Rét chẳng hạn thì mấy cô rất là giỏi về cái vấn đề đó, tại vì họ là cái người mà order những cái cây về cho mình đó, họ biết cái cây nào giá trị như thế nào, kết quả như thế nào thì phải hỏi. Nếu cô có thể gọi cho Xanh Giao Rét Nursery thì có thể có những cái cô ở đó họ trả lời cho cô nhé.
Dạ vâng, cảm ơn bác Liễm nhiều.
Dạ vâng, dạ, chào cô.
Dạ vâng, cũng nhân tiện đây thì chúng tôi cũng xin báo tin vui. Nhân thể bác Liễm nói, bắt đầu từ tháng 9 vào ngày thứ Bảy, chúng tôi sẽ có một cái chương trình mà do những người cũng là thân thuộc với các nhà cây kiểng như là Georgette Nursery thì sẽ vào ngày thứ Bảy với cái chương trình có tên là Góc Vườn Quê Hương. Thành ra mời quý vị cứ tiếp tục theo dõi làn sóng của đài để rồi sẽ tha hồ đặt câu hỏi. Vâng, xin được mời quý vị hát trên đường dây ạ.
Hello, chào bác sĩ, chào quý vị đài. Bác sĩ cho tôi hỏi này. Bào năm kia tôi trồng được hơn mấy trái, năm ngoái được có 16 trái, rồi năm nay có 2 trái. Mà tôi không biết cái lý do gì, tôi làm cũng đủ chuyện ấy mà nó không có trái. Bác có thể cho tôi ý kiến không?
Tôi nghĩ là thế này, cuối năm nay đó, khoảng độ tháng 10 đó thì ông bón phân cho nó. Ông bón phân mà tại vì thế này này, nếu mà mùa thu đã bắt đầu lạnh đó, mà trước khi lạnh mình bón phân cho nó thì cái rễ nó sẽ tốt, nó sẽ mạnh, và như vậy thì mùa xuân nó sẽ nảy lộc sinh hoa nhiều.
Nhưng mà phân đó thì cái phân gì bác?
Ông có thể bón nhiều loại phân khác nhau, chẳng hạn như thế là bây giờ đó thì ở các cái trạm cây nó bán những cái loại phân mà ăn ra trái đó, cái phân nước đó, và là cái phân organic,
là cái phân cá không bác?
Phân cái cũng được, hay là cái phân organic cho hoa lá, cây đào, cây lê, cây ổi, các cái đó. Nó có cái đó thì ông cứ theo cái chỉ dẫn và bón. Và cái cuối tháng 9 hay đầu tháng 10 bón là lần chót nhé. Xong rồi ông lấy mụn cây đó, ông đắp lên chung quanh gốc, làm cỏ rất sạch nhé.
Nhưng mà cái phân cá thì bác đã đọc một chữ cho tôi biết cái này. Phân cá là sao bác?
Cái phân cá thì nó là fish, là con cá đó.
Nhưng mà bác đọc đánh vần đi cơ nè.
Đánh vần là F này, vâng. I này, S này, H này. Fish là con cá.
Ai thác được cái gì nữa bác?
F này, I này, S này, H này. Đó.
I này, H này. Đồng gì
nữa
bác?
H, H. Rồi fertilizer. Fertilizer là phân đó.
Tức là phê phân. Tức là...
Fertilizer là F-E-R.
F. Hả?
Vâng, chị F.
F-E-T-E-T-I-R-N-L-L-I-E. S,
I,
E, R,
Rồi.
Vâng.
Rồi, tức
fertilizer.
Là...
S hay là gì nhé.
Vâng.
S là gì. Thì ông ấy ra tiệm, ông đưa cái chữ này, nó sẽ tìm cho ông nhé.
Vâng, vâng,
nhá.
Vâng.
Okay. Vâng, vâng. Chúc ông may mắn. Dạ,
vâng,
chào
vâng, vâng, vâng.
Dạ vâng, xin mời quý vị kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, xin chào ông Liễn. Tôi có hai câu hỏi, hy vọng là ông trả lời giúp. Câu hỏi thứ nhất, tôi mua ở San Jose một cái cây lê đó, màu da màu nâu đó. Thì tôi trồng có 6-7 năm nay rồi. Năm nào nó cũng rất ra cả trên 100 trái mà chỉ nhỏ bằng trái chanh mà thôi. Và tôi đã, hôm trước có một bà chỉ dẫn trên đài thì tôi đã nghe tôi chặt gần thấp xuống được còn độ 5 feet. Và chặt bớt nhánh, nó vẫn ra nhiều trái, nhưng tại làm sao nó không lớn. Theo như lời lúc mùa ở San Jose thì họ nói sẽ lớn bằng gần ba trái bát tân cơm, đó, cỡ đó. Đó. Và giờ mới đó, xin ông chỉ dẫn làm thế nào để cho nó lớn trái cây. Đó, cỏ thứ nhất.
À, tôi nghĩ là một cái cây mà lớn như vậy đó thì mình cũng nên chặt cao hơn là 5 feet. À, tôi không biết là ai chỉ trong cái chuyện đó, nhưng mà thực ra thì mình phải... tìm cái người mà người ta quen thuộc hơn để người ta trả lời cho ông đó. Còn cái trái mà nó không lớn được thì có thể như thế này. Một là không có đủ phân cho nó lớn. Đấy. Hai là không có đủ nước. Tại vì phải có nước thì nó mới mọc. Nhất là trời nóng bức ở Texas bắt đầu tháng 4. Ông tưới nước nhiều cho nó vì cái cây lê đó nó chịu ở cái chỗ nước. Trái lại với cây hồng thì nó chịu cái chỗ ít nước, chỗ cao. Thành tôi chỉ có ý kiến như vậy thôi. Tôi nghĩ rằng không có trở ngại gì đâu. Với lại thế này, nếu cái cây nó nhỏ như vậy, nhiều trái quá thì ông làm ơn bứt bớt đi. Khi nó ra mà bắt đầu bằng trái táo nhỏ đó thì ông bứt bớt đi, ông để dành ít trái cho mỗi cái cành thôi. Thì nó sẽ lớn lên, bởi vì một cái cây nó nhiều trái quá thì không có sức nào mà nó lên được nhé. Thì tôi chỉ góp ý với ông như vậy thôi.
Cảm ơn. Câu hỏi thứ nhì của tôi là có cây ốc cao trước cửa nhà tôi đó. Thì dạ. Cách đây 2-3 hôm có trận bão lớn, nó làm sao nó làm gãy hai cái ngọn, cái nhánh ngọn cánh của cái cây. Thế thì bây giờ dạ. Câu hỏi là nếu tôi, đương nhiên tôi phải chặt cho những cái nhánh bị gãy to đó, cành to nhất của cái ngọn của nó đó. Thì à, ông nghĩ rằng cái cây còn sống nổi hay là sẽ bị chết khi mà mình chặt cái ngọn?
Nó sống nổi không ạ? Ốc nó rất là mạnh. Ông đừng có lo, ông cắt thì nó sẽ mấy tuần sau nó sẽ đâm ra. Nhưng mà nếu ông cắt thì tôi có ý ông mất cái cành đó, ông cắt một số những cái cành khác để xếp up cho cái cây đó. Nó có một cái vâng. Tàn đẹp đó, nó khỏi vâng. Trống đó. Ông vâng. Ông hiểu ý tôi nói không?
Đó,
tức là mình tiện thể cái dịp này đó, mình trim cái cây lại cho nó đẹp một chút nhé.
Cảm ơn ông rất nhiều, chúc ông
dạ vâng.
Một ngày vui mạnh.
Dạ chào.
Cảm
ơn ông.
Dạ vâng
à,
ạ.
Ông may mắn.
Dạ vâng, xin mời quý vị kế tiếp.
Dạ, thưa chào ông Liễm với này cô Kim Thoa. À, dạ tôi xin Thanh đó. À, tôi muốn hỏi ông thầy. Hỏi ông Liễm rằng là tôi có cái cây mà giống như cái cây tóc tiên ấy, ở dưới cái cây của nó to lắm, mà bây giờ thì tôi thấy lá nó hơi nhiều, tôi muốn cắt đi thì mình có phải bôi cái gì apply cái gì đó để cho nó mọc lại những cái cành của nó nhỏ nhỏ đó không?
Tôi không biết là cái cành của nó to như thế nào thưa bà.
Không phải cái cành, nó bây giờ chỉ là có một cây thôi và cái lá của nó rũ xuống, nó giống họ gọi là cây tóc tiên mà không biết có đúng hay không.
À vâng, tôi biết cái cây tóc tiên sau này nó sẽ ra trái đỏ đỏ nhỏ nhỏ xíu vậy phải không cơ?
Dạ, chưa có ra trái gì hết trơn, mà người ta ra cái lá nó giống như lá dứa mà nó cong, nó dài cũng nhiều lắm. Thì tôi muốn cắt hết đi rồi cái bọc một cái lớp gì trên đó để cho nó đâm ra những cái cành, một cành, hai cành thì để cho cái thân cây ở dưới cho nó to đó. Hiện tại bây giờ cái cây nó không phải là cái củ mà nó to khoảng 10 inch hơn rồi, mà tôi muốn cho nó to hơn nữa đó thì khỏi mọc lá thì mình phải bôi cái gì ở trên đó để nó giữ.
Bây giờ thế này, cái việc đầu tiên là khi mà cắt gọn rồi đó, những cái cành lớn đó thì bà đi ra ngoài cái tiệm bán cây bà mua một cái loại thuốc đó để bà bôi lên chốc đó.
Dạ,
nó kêu là nó kêu yên tôi dáng nhớ nhá.
Dạ, dạ.
Nó kêu là cái loại pruner, tức là prune là tỉa cây đó.
Dạ,
sealer,
dạ.
Tức là dán lại đó, prune sealer. Đó, tức là khi mình tỉa cây thì cái cành cây nó mình cắt nó chặt ra thì bà lấy cái đó xong rồi bà bôi lên chốc cái vết cắt của mình đó.
Dạ.
Tức là sealer, tức là dán nó lại đó. prune là cắt đi đó.
Dạ.
Tức là prune sealer nhé.
Prune sealer. Dạ, dạ.
Vâng, prune sealer nhé. Cái đó thì bảo đảm. Vâng.
Dạ, dạ vậy thân cảm ơn ông Liễn với lại cô nhé.
Dạ,
dạ, dạ, dạ vâng ạ, xin được mời quý vị kế tiếp.
Hello.
Dạ mời ông. Chắc ông đó lái xe thành ra chúng tôi nghe thấy rất là ồn phải không ạ?
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi đã nghe đã mời ông nhưng mà chúng tôi thấy tiếng gió ồn phải không ạ? Thưa ông, chắc ông đang lái xe.
Dạ vâng. À, tôi có một câu hỏi tôi muốn hỏi ông Liễn, đó là tôi trồng hai cây quýt mà chính tôi gieo hột nó. Mà tại sao cái cây nào nó cũng là gai mà nó không có quả?
À, tôi xin trả lời với ông như thế này là cái cây quýt mà trồng hột thì đương nhiên nó có gai, có rất nhiều gai. À, mà một cái cây như vậy đó thì ít nhất là 6-7 năm mới có thể bói mà có trái. Đó là ông may mắn, tại vì mình không có predict được cái chuyện đó. Nhưng mà cái cây mà trồng ở hột lâu lắm nó có trái. Tôi lấy ví dụ như thế là người ta trồng một cái cây cây bưởi chẳng hạn như vậy, nhiều khi đến 10 năm sau nó mới có trái đó. Nhưng mà khi nó có trái thì cây nó rất tốt mà rất bền và rất nhiều trái ông. Thành ra tốt nhất tôi đề nghị với ông đó, ông bón phân cho nó đi. Mùa thu này, cuối mùa thu khoảng đầu tháng 10 bón phân cho nó đi để mùa xuân nó có thể ra được nhá. Xong này khoảng đầu tháng 2 đó ông bón phân một lần nữa thì nó sẽ hy vọng nó bực hoa ra nhé. Và lần đầu khi nó ra như vậy thì có một vài cái hoa, một hai trái thôi nhé. Chúc ông may mắn. Dạ, chào ông.
Vâng, rồi cảm ơn ông.
Dạ, dạ vâng, xin ông. Mời quý vị trên đường dây ạ. Vâng, chúng tôi đã nghe. Dạ, xin cho biết tên. Vâng, mời người cho biết quý danh ạ. Hello. Vâng, xin cho biết tên ạ. Chúng tôi đã nghe rồi ạ.
Hello.
Mời chị.
Ờ, dạ, 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 chào, chào bác Liễn, chào cô Kim Thoa.
Dạ vâng, chào chị.
Dạ, chào bác, cháu có hai câu hỏi. Cháu muốn mua được cái cây đinh lăng mà khi mà gặp được cháu rất là mừng mua về bị trồng. Bây giờ bác có cách nào mà chị cháu trồng, phải đinh lăng trồng trong nhà đó, mà trồng trong cái chậu đó. Thành ra có cách nào để giữ cho nó sống lâu được không bác?
Cái cây đinh lăng ngày xưa, nói chuyện ngày xưa thì hơi kỳ, nhưng mà cách đây những năm về trước đó thì tất cả các nước gì nó bán nhưng mà không ai mua, thể nó không bán thôi. Những ai mà mua nhiều thì đương nhiên nó sẽ đưa cây về. Cây đinh lăng là một cây rất quý đó, người tàu ta gọi là đại sâm đó, tức là cái củ đinh lăng rất là quý, mà ông cha mình thường dùng cái lá đinh lăng để mà ăn gỏi đó.
Yeah.
Thì bây giờ thế này, tôi đề nghị là bây giờ cô mua một cái chậu ở những cái chỗ chẳng hạn như thế là Maxon, hay là nó hay bán những cái chậu mà những cái chậu for sale đó, hay là bạn nước đi mua một cái chậu đại khái 6-7 đồng đó, đó ở dưới nó có một cái lỗ để cho thoát nước đó. Thế xong rồi mình để cái chậu ở trên chốc một cái tray để nó khỏi chảy nước ở nhà, xong rồi mua một cái soi đó, super soi đó, rồi đặt cái cây vào, xong rồi mình vào cái chậu để mình rắc soi chung quanh cho nó khi nó đầy, nó ấn thật chặt vào. Thế xong rồi mình để trong nhà mỗi một tuần mình tưới nó một lần nhé. Thì cái cây đinh lăng nó sẽ chịu được. Nhưng mà khi đầu đó mới cấy một cái thì đương nhiên là nó rụng lá, tại vì nó người ta ở nước suy ta để ra ngoài, và bây giờ mình bỏ trong nhà thì nó thay đổi vị trí, thì nó bắt đầu nó rụng một ít lá, không nhiều đâu, rất ít lá. Nhưng mà mỗi một cây đó, khi mà chúng ta thay đổi vị trí của nó thì nó mới cần 4-5 tuần lễ nó mới thích ứng được với cái môi trường mới của nó nhé. Chỉ cứ làm như vậy chắc chắn bảo đảm sẽ có một cái cây đinh lăng rất đẹp ở trong nhà.
Dạ, cảm ơn bác. Mà cái này là cái gốc nó rất là đẹp, như là cây bonsai vậy đó bác. Thầy mình sẽ thích lắm.
Thì cái cây đinh lăng là một cái cây mà chúng ta làm bonsai rất là đẹp và rất dễ. Không phải tỉa gì hết nhé.
Dạ, còn một câu hỏi nữa bác, khoan bác. Câu hỏi nữa, cháu có cây lai ốt mà cháu trồng cũng coi như là gần 20 năm rồi. Khoảng hơn 20 năm rồi. Vì nó bự dữ lắm. Nhưng mà giờ cái rễ nó đó, hồi đó cho trồng theo với kinh nghiệm mà bác chị trên này cái hiểu rồi, mình khi mình trồng thì mình phải tưới nó, thì cái gốc nó đâm thẳng sau đó nó không có chĩa ngang. Nhưng mà tại hồi đó cháu không biết, bây giờ mấy chục năm sau rồi, cái rễ rất là nó bự, nó bằng cái cổ tay mình á, nó đâm ra. Bây giờ cái đó nó chĩa thẳng vô cái foundation nhà cháu trước nhà. Bây giờ có thể nào cháu cắt bỏ cái đó mà nó không có thiệt hại cái cây nó bị chết không bác?
Không sao cả. Bây giờ chị lấy cái jigsaw đó, cắt bằng bằng cổ tay, bằng cổ chân thì cái jigsaw nó chịu được, cắt dễ dàng, cứ cắt nó đi không sao hết. Tại vì tôi cũng cách đây 3-4 năm tôi có cắt cho một cái người ở hàng xóm của tôi đó. Tại vì rễ nó mọc chặt đi bên ngoài thì tôi cắt. Nhưng mà từ cái gốc cây cho đến foundation có xa không?
Dạ, nó đâm thẳng cái foundation luôn bác. Mà giờ không biết nó lùn bao xa thôi à. Mình biết nó chịu thẳng cái foundation mình rồi, nhưng mà nhà mình chưa bị bẫy thôi.
Thì bây giờ cưa đi không sao hết, cưa đi không sao hết nhé.
Dạ, cảm ơn bác. Dạ, cảm ơn cô Kim Thoa.
Dạ vâng ạ. Xin được mời quý vị kế tiếp.
Hello, em Tinh Cường đó.
Dạ vâng.
Nãy, chào Tinh Cường.
Em có nghe được cái bà mà nói về cái đinh lăng đó. Thì cái đinh lăng đó nó sống về trời nóng nóng là đừng có tưới nước, đừng có gì hết á. Mà mùa lạnh cỡ 40 độ phải đem vô trong nhà. Chứ không đem vô trong nhà thì nó là chết queo luôn.
À, chính là thế này, là cái cô vừa hỏi đó là cô ấy muốn cấy cái đinh lăng ngay ở trong nhà luôn. Thì theo kinh nghiệm của tôi, tại vì nhà tôi cũng có một cái cây đinh lăng. À, nếu mình để ở ngoài thì cũng tốt, nhưng mà mình phải tưới nhiều hơn. Còn nếu ở trong nhà thì tuần tưới một lần thôi, nhá.
Không, cái đinh lăng mà để trong nhà nó cháy bác Hiển ạ.
Nó
cháy
nó chết
luôn
đó
bác Hiển.
Không,
tại em có một cái cây đinh lăng lá nhỏ. Em trồng vậy là 4 năm nay rồi, chưa có chết. Mà lá nó nhiều lắm. Ở dưới đây nó có cái củ to lắm.
Rồi, tiếp tục nói đi. Nói.
Dạ.
Vâng, tiếp tục nói đi.
Ở dưới nó có một cái củ to lắm. Nhưng mà em trồng được có 4 năm rồi. Bữa trước em đem ở bên Việt Nam về 4 cây. Mà nó chết 3 cây, còn một cây nữa. Còn có một cây bây giờ nó lên cao lắm rồi.
Bình thường ra đó,
đem vô chứ mà mùa hè phải đem ra.
Bình
nó
thường,
là như vậy.
Bình thường thì bình thường tất cả những cây mà cấy trong nhà đó thì mùa hè mình đưa ra, nhưng mà cái cây đinh lăng đó phải để trong cái chỗ mát chứ không có để ngoài nắng được. À, tại vì nó sẽ cháy lá đó.
Dạ không có, em để ngoài nắng nó đâu có chết đâu.
À, good, very good. Vâng. Thì cảm ơn anh đã chia sẻ. Vâng, thì chuyện như bây giờ cái cây đinh lăng của tôi cũng đưa ra ngoài, nhưng mà tôi để ở trong greenhouse đó, tức là nó có cái mesh nữa, che nắng đó. Tại vì bình thường ra thì có thể là cây của ấy nó mạnh thì nó chịu nắng được, nhưng mà những cái cơn nắng như thế này nó sẽ làm cháy lá đó. Nhưng mà nếu anh giữ được như vậy thì rất tốt nhé.
Cái đinh lăng đó nó về chữa về bệnh trĩ đấy, bác Liệt.
À vâng, vâng, chỉ là một với chỉ thì thường người ta dùng cái lá dấp đó, lá dấp cá là tốt nhất để mà chữa bệnh chỉ nhé.
Dạ vâng.
Vâng ạ, rồi cảm ơn anh ạ, xin được mời quý vị trên đường dây. Dạ chúng tôi đã nghe, xin cho biết tên ạ. Hello. Vâng, chúng tôi đã nghe rồi. 7136648002 là số điện thoại để quý vị gọi vào nếu có bất cứ thắc mắc câu hỏi gì liên quan đến trồng tỉa. Vâng, mời quý vị trên đường dây.
Alo.
Vâng, mời ông ạ.
À, thưa tôi là ông Bảy. Tôi muốn hỏi thăm phát điểm như thế này. Là mỗi năm tới mùa hết lạnh thì tôi trồng ổ qua để mà ăn đó, thì cho vui nữa. Nhưng mà năm nay sao trồng là cứ nó lớn lên bằng có cán liềm vậy, bằng cái hấn lớn hơn cánh cái vậy, thì nó bắt đầu nó úa chết. Mà ổ qua thì rất nhiều trái mà nó chết, nó úa có cá nữa vậy, thì tại sao vậy?
Tôi không có kinh nghiệm về trồng cái hủ qua.
Yeah.
Mà theo cái gọi là cái common sense, theo cái suy nghĩ của tôi đó, thì ông nên làm sao, nhất là trời nắng như thế này, ông trước khi ông trồng đó, ông phải làm cái vòng của nó đó, nó lớn và nó có nhiều cái soi tốt đó. Đó.
Yeah.
Cái thứ hai là ông phải tưới cho nó, nhưng mà thế này, theo kinh nghiệm của tôi, tất cả những cây đó mình phải làm sao cấy vào cuối tháng 2 đầu tháng 3 cho nó thật mạnh đó. Để đến khi mà nắng lên rồi thì nó chịu được. Vì những cái cây mà cấy trễ đó, vào cuối tháng 4 hay là giữa tháng 4 đó, thì thì nó rất khó để mà chịu đựng với cái thời tiết của Texas ấy, thưa ông. Chứ còn còn hủ qua là một trong những thứ mà rất dễ cấy, nhưng mà tôi nói với ông là tôi không có kinh nghiệm về cái cây hủ qua, tôi chỉ góp ý như vậy, tôi không có trồng cái cây này bao giờ.
Nhưng mà
cái vấn đề ông phải trồng làm sao cuối tháng 2 đầu tháng 3 tất cả những cây dây leo đó ông trồng đến khi mà bắt đầu nắng lên thì nó mạnh rồi. Cái thứ hai là cái vòng của nó phải có nhiều soi để đến khi mình tưới nước nó có thể giữ cái nước lâu được, nó không bị cháy nắng nhé. Có thể góp ý như vậy thôi. Cái gì tôi biết thì tôi nói, cái gì tôi có kinh nghiệm tôi nói, mà cái gì tôi không kiểm thì tôi chia sẻ với ông như vậy thôi nhé.
Dạ vâng, xin mời quý vị trên đường dây khác ạ. Chúng tôi đã nghe. Vâng, xin cho biết tên. Dạ, hello. Xin tắt đàn radio ạ.
Hello.
Mời ạ.
Dạ, tôi nghe.
Dạ vâng, xin cho biết quý danh.
Em tên Vũ á, vậy mà cho hỏi thăm mà em có cái mai mà em mang bên Việt Nam qua đó mà trồng cho nó không có lên cái tược cao mà nó lên có chút xíu mà hoài đó hoài à.
Hình như là anh Vũ có đưa về 4 cây mai Việt Nam sang phải không?
Dạ.
Có lần anh có nói chuyện với tôi đó.
Đã, chưa, em mới gọi lên lần đầu à.
Thế à. Trước đây có mấy bạn trẻ đó có đưa cây mai Việt Nam về đó.
Dạ.
Nhưng mà cái vấn đề như thế này, nếu anh có dịp đó, anh xẹt qua San Jose đó, anh hỏi người ta tại sao mà cái cây mai của họ đã lên tốt như vậy mà của tôi nó lên không được đó. Vì ở San Jose họ có một cái hệ thống greenhouse mà nó có đủ ánh sáng và nó đủ cái hơi lạnh đó. Dạ. Khi nào nó nóng thì nó sẽ nóng, mà khi nóng thì nó có máy lạnh. Đó. Thì người ta giữ mà cái nhiệt độ nó không thay đổi đó.
Yeah.
Ở nhà mình đó, mà mình cấy cây thì rất cực, tại vì mình không có greenhouse. Đó, mà nếu mình có greenhouse, cái greenhouse của mình nó không đủ những cái tiêu chuẩn giống như thế ở các nursery. Đấy, nhưng mà lúc nào anh đi chơi đó, anh xẹt qua tại vì cái cây của anh nó quý đó. Hỏi mấy người trong nursery San Jose đó, xem mà giữ mai làm sao, nói là nói điều hơn sorry, tôi có một cây mai phải cấy hoài. Nó không lên thì xin ông bà chỉ dẫn cho tôi đó. Nhá.
Dạ, dạ, dạ. Cái đó mình tưới nước nhiều không vậy?
Tôi vừa thôi, tôi hiểu bị uống thủy đó. Cây, nhưng mà là cái cây cầu Việt Nam đây nó khác lắm. Tại vì Texas có rất nhiều cây cấy ở trên ngoài à. Thành ra tôi chia sẻ với anh vậy nhá. Với thế này, nếu anh có biết trong Internet đó.
Dạ.
Anh vào trong Internet, anh đánh tiếng Việt Nam đó, chăm sóc cây mai đó. Thì đương nhiên nó sẽ chỉ cho anh đủ cách, nhưng mà nó chỉ theo kiểu ở Việt Nam, chứ không chỉ theo khí hậu ở đây nhé. Cảm ơn anh nhé.
Chào anh, cảm ơn.
Dạ vâng, mời quý vị kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi đã nghe. Xin cho biết tên ạ. Vâng, biết quý danh. Hello. Mời chị. Hello. Dạ vâng, nếu quý vị gọi vào thì xin vui lòng à. Nghĩa là bốc lên ngay mà không có làm mất thời giờ của những thính giả khác. 713-664-8002 là số điện thoại nếu quý vị có thắc mắc. Mời quý vị kế tiếp.
Alo.
Mời ông ạ.
Dạ vâng. Chào cô Kim Thoa và chào ông Liên.
Dạ vâng, chào ông.
Dạ, tôi có hôm đầu năm tôi có mua một cái cây hồng. Cái cây hồng thì nó khi mà mua về thì nó rất là ok, nó tức là cái này nó trổ những cái lọc cái lá của nó ra, nhưng tôi cũng có đào một cái lỗ rất là sâu rồi tôi đổ phân xuống, rồi bây giờ tôi tưới nó cũng ngày nào tôi cũng tưới hết, mà không biết rằng nó làm sao sau tôi thấy nó cái lá nó không có phát triển mà nó này heo heo không? Ông là
tôi không biết nó heo hay không, nhưng mà cái mùa này là hồng bắt đầu lá bắt đầu nó đổi màu không? Cái thời tiết như bây giờ nó sẽ đổi màu từ từ và nó sẽ rụng lá. Đó, tại vì cái thời tiết như vậy, ví dụ bây giờ chẳng hạn khoảng đầu tháng 10, tháng 11 thì cây hồng của ông không còn lá nào hết. Nó rụng lá, cũng như thật là cây đào, chẳng hạn ông có cây đào gì phải không? Nếu bây giờ ông ra, ông vạch cái cành đào, ông sẽ thấy nụ đầy hết. Nó đã ra rồi, nhưng mà đến bắt đầu lạnh một cái là nó rụng hết. Nó chỉ có thân của nó thôi. thì dạ. cái số phận của cái cây hồng nó cũng như vậy, nó thuộc về cái loại giống như những cái loại mơ mận đào nhé.
Dạ.
Xin chia sẻ với ông như vậy nhé.
Dạ, tôi vậy. Muốn là cái dạ. cây hồng có chịu nước không vậy?
Cây hồng không có chịu nước nhiều ông ơi. Thầy là dạ. tuần ông tưới được 2-3 lần trời nắng như thế này đó, tưới như vậy dạ. thôi. Nhưng mà mai mốt á, bắt đầu mùa thu thì tuần tưới một lần hoặc không cần phải tưới nhé.
Dạ vâng.
Dạ vâng, chúc ông may mắn, chào ông.
Dạ.
Dạ vâng, xin mời quý vị trên đường dây ạ.
À, xin chào bác Liễn và cô Kim Thoa.
Chào ông ạ.
Tôi tên Kim, xin có hai câu hỏi. Thứ nhất là một người bạn đã cho tôi một cái nhánh cây bưởi đã chết. Thì tôi mang về thì trong khi mà trước khi mà đào cái lỗ đó, thì tôi có ngâm cái cây đó chết ở trong cái bình nước. Sau đó khoảng độ 10 phút thì tôi cho cái cây đó xuống. Thì cho đến bây giờ thì thấy lá nó bị cong như bị cháy đó bác. Nó cháy vàng bằng teo hết, không biết nó có sống nổi không thưa bác.
Cái đó tôi không có thể, tôi không có vi đích trong được. Nhưng mà hình như cái điện thoại của ông bị trục trặc gì không?
Không, tại ông để radio nó hơi bị vang đó Phạm ạ.
À thế, ông làm ơn tắt radio đi ông.
Dạ không, tôi đang xài radio ạ.
Dạ vâng, vậy thì mời bác Liễn tiếp tục. Nhưng mà chúng tôi thấy hơi bị vang, hơi bị echo. Dạ vâng, mời bác nói.
Bị vang echo nhiều lắm thì đại khái như thế này là ông để ý về vấn đề mà cái vòng của cái cành ông cấy xuống đó. Không biết ông cấy bao lâu rồi.
Chết đã lâu rồi mà tôi mới bỏ xuống mà 3-4 ngày nay thôi ạ.
3-4 ngày thôi, vậy ông đừng lo là thế này. Khi ông cấy xuống đó, việc quan trọng là ông cắm một cái cọc nhá, rất là chắc. Dạ. Xong rồi ông lấy cái dây đó, ông cột dạ. cái cành đó lại.
Dạ.
Tại vì nếu không như vậy thì cái rễ nó sẽ bị đứt mà nó không có thể sống được nhé. Rồi ông tưới cho nó, hàng ngày tưới cho nó. Tôi xin lỗi, không biết làm sao mà điện thoại của ông vang quá, tôi không nghe được.
Mời bác Liễm cứ nói rồi, khi nào cần dạ hỏi vâng. gì thì hãy...
Dạ vâng, dạ. Thì tôi chia sẻ với ông như vậy. Ông cắm cái cọc rất chắc và ông buộc dây để cho cái cọc đó, nó cái cành bưởi nó không bị lay gió đó. Để, tại vì thế này bây giờ đó là cái lúc mà cái cây bưởi đó, cái cành bưởi ông phải o bế để cho có thể nó trổ dễ ra đó. Ông mua một cái lọ đó kêu là Super Dry khoảng 10 đồng đó, 4 ounce đầu từ 8 cho đến 10 đồng đó. Ông pha, ông đổ cái nước của nó vào cái nắp của nó đó, xong rồi ông đổ vào trong một cái galon nước nhé. Có thể ông làm hai cái nắp, đổ hai lần vào hai cái nắp đó, xong rồi ông pha với nước một galon nước, ông tưới cho nó thì nó sẽ có sức mà thúc cái rễ nó lên, bởi vì Super Dry nó có cái tư cách như vậy nhé.
À, con câu hỏi thứ hai là hồi đó tôi có đi mua.
Tôi đã hỏi ông là ông có biết Super Dry không?
Dạ.
Ông có biết cái thuốc gọi là Super Dry không?
Dạ không ạ.
Ông phải có cái đó thì cây của ông mới có thể cứu vãn được, tôi bảo đảm với ông như vậy nhé.
Dạ dạ. À, thưa bác, còn câu hỏi thứ hai là hồi đó con mua một cây ổi mà nó nhỏ xíu, cao khoảng độ một gang tay thôi. Bây giờ thì sau 7-8 tháng nó lớn lắm. Nhưng mà lúc mua thì mình lại không để ý là nó không có ngọn. Thì bây giờ thấy cây ổi nó cũng phát triển lắm. Nhánh rồi 5-6 nhắn mà nó phát triển lắm nhưng mà nó không có ngọn bác. Thì có sao không?
Ông yên chí đi. Ông yên chí, nó không có ngọn thì những cái cành nào gần ngọn nó sẽ đẩy lên thành ngọn. Bảo đảm, cái đó bảo đảm. Nếu nó mạnh như vậy nó sẽ có ngọn. Ông đừng lo cái đó nhé. Ông đừng có lo. Tại vì cái cành chính đó, cái chỗ mà nó cụt, nó không ngọn thì nó sẽ đâm lên một cái ngọn lên. Cái tôi bảo đảm cái ông chuyện đó, tại vì ổi thì tôi có kinh nghiệm một chút nhé.
Dạ vâng, xin được mời quý vị khác trên đường dây.
Hello, chào cô, dạ chào bác. Dạ bác, cho dạ, con muốn hỏi, con có trồng một cây tắc mà nó cũng lớn rồi mà bông nhiều lắm, trái nhỏ nhỏ, nó đậu mà tự nhiên nó rụng hết đó, nó không đậu rồi, lý do sao bác?
Có thể là chị tưới nước nhiều quá hoặc có thể là chị bón phân đó. Cái cây tắc nó vừa ra hoa, nó vừa đậu trái mà chị bón phân là nó rụng hết.
Ồ, cho con nghĩ chắc vậy quá, tự vì con thấy nó đang ra bông nhiều xong rồi con
bao giờ cái trái quất nó bằng cái ngón tay đó. Thì bây giờ chị mới bón cho nó lên, mà mùa này mà mà tưới phân cho nó rất là hại, tại vì nó nóng quá chịu không được, nó không có sức để mà hấp thụ những cái phân mình bón nhé.
Dạ, nhưng mà mình tưới nước nhiều nó cũng không đậu hả bác?
Dạ vâng, vâng, vâng. Rồi, chúc chị may mắn nha.
Dạ, 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 cảm ơn bé. Dạ, cảm ơn cô.
Dạ vâng, 713-664-8002 là số điện thoại nếu quý vị có thắc mắc câu hỏi gì liên quan đến trồng tỉa với ông Trần Khánh Liễm. À vâng, mời quý vị kế tiếp ạ. Dạ vâng, xin chào. Dạ, mời ông.
Chúng chào tôi... bà, phải tôi không?
Dạ phải, mời ông cho
dạ,
biết tên
bà,
ạ.
Phải ông đó.
Tôi tên là Minh, tôi tính hỏi thăm ông Liễn đó.
Dạ, chào ông Minh.
Có những cây sống đời đó, cái bông sống đời, dạ. Tôi nghe anh nói, người ta nói dễ trồng lắm. Mà tôi trồng đến đâu nó chết đến đó à. Màu này nó cũng chết, màu kia nó cũng chết. Đó. À. Mà tôi để
cái sống đời thì tôi nghe cái sống đời ông lấy mấy lá ông ném xuống đất thì nó mọc lên, tôi đâu có gì đâu.
Dạ mà tôi để vô chỗ mát nó cũng chết, mà để vô chỗ nắng nó cũng chết, mà tưới nước nhiều nó cũng chết, mà không tưới nó cũng chết nữa. Như vậy nghĩa là sao?
Cái đó khó mà nói. Việc quan trọng nhất vẫn là ông phải có một cái soi cái đất đó. Cái đất ông mua cái soi tốt ở ngoài trở về ông cho vào cái chậu ông trồng nó, và khi ông vừa mới trồng thì ông để trong mát, cho đến khi nào mà nó sởi nởi, nó đâm nhanh đâm chồi các cái ra thì bây giờ ông có thể đưa ra để những cái gốc cái cây đó thì nó sẽ phát triển, bởi vì sống đời là một cái loại rất là dễ có thể trồng được, không cần phải chăm sóc gì hết. Thì ông cứ nghe tôi, ông trồng lại như vậy đi. Và cái cây của ông bây giờ nó còn sống không?
Dạ nó bây giờ nó cứ thối từ từ dưới lên, còn mấy cái đầu trên không mà còn dưới nó thối hết.
Như vậy tôi có thể nói cho ông biết là cây của ông nó bị úng thủy đó, ông tưới nhiều quá.
Yeah.
Nó bị úng thủy. Cây mà tưới nhiều thì nó bị úng thủy, nhất là cây ở trong nhà hay là những cây mà nó chưa có đủ sức hấp thụ nước đó, mà mình tưới nhiều ép nhiều nó cái nó thối rễ, nó thối gốc luôn.
Yeah.
Đó thì tôi đề nghị ông là cái phần trên còn đó thì ông cắt xong rồi ông lấy đất ông cho vào cái chậu đó, ông đổ cái đất cũ vứt đi, cho đất mới vào, sau ông cắt cái phần mà nó còn sống ông cắm xuống thì nó sẽ lên.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông nhiều lắm.
Dạ, dạ, cảm ơn ông, chào.
Dạ vâng, xin mời quý vị trên đường dây ạ.
Dạ. Dạ, xin chào bác Diễm, chào chị Kim Thoa.
Dạ vâng, chào chị.
Dạ, bác ơi, bác cho cháu hỏi là cháu trồng mấy cái cây ở trong nhà giống như mấy cái cây olavra, mấy cái cây trong kiện trong nhà bác. Cháu trồng mà cháu không biết làm sao mà nó cứ ra mấy cái con mà nó bay, con nét mà nó bay trong nhà đó bác.
Cái đó nó kêu là con fruit fly đó. Tức là cái ví dụ bây giờ mình để một cái vỏ chuối ở trong góc nhà, đương nhiên nó sẽ sinh ra cái con đó đó.
Thì
có mỗi cái là ở ngoài mấy cái tiệm bán cây nó bán cái thuốc xịt ở trong nhà đó, là indoor cái loại mà insect repeller đó, cái loại mà để nó diệt những cái con sâu bọ trong nhà mình đó, thì xịt chung quanh cái cây đó tự nhiên thì nó từ từ nó chết rồi nó hết à. Nhá.
Bác ơi, ông cả cháu có mua
khi...
làm rồi bác. Rồi xong
nó không
này, đỡ
khi nào...
thì cháu mới thay cái potting soil bác, cháu thay. Mà người ta nói cháu là đừng có để cái potting soil ở ngoài outside, mà mình mang vô trong nhà. Thế cháu mới mang vô, cháu mua bao mới, cháu mang vào trong gara cháu thay. Xong bây giờ cháu đem vào trong nhà cháu để thì nó cũng bị. Rồi người ta lại ký cho ông xã cháu là lấy cái xà bông của bác pha với nước xong xịt vô, mà cũng xịt mà nó không hết bác ơi, nó cứ ra ngoài. Cái giờ cháu mang ra ngoài outside cháu chán quá, cháu mang cháu sợ trong nhà con cháu nó sợ quá.
Thì bây giờ thế này, nếu mà để ở ngoài thì mình xịt vào gốc của nó, nhưng mà đừng xịt nhiều có nó chết đó. Thế còn nếu ở trong nhà mà chỉ muốn xịt đó thì khi nào đi vắng đó, mình đi ra ngoài khoảng nửa ngày một ngày thì mình cho các cháu ra ngoài, xong cái bắt đầu mình xịt trong tường, trong góc, tất cả trong nhà mình, rồi mình đóng cửa mình đi đó, thì những con nó sẽ hết. Nhưng mà cái con đó, một cái con mà nếu mình có những cái thức ăn mà trái cây các cái mình để là nó sinh đầy ở ngoài vườn à, thì tôi chia sẻ với chị như vậy thôi.
Vâng.
Nhé.
Dạ. Yeah. Bác cho cháu xin hỏi một cái câu hỏi nữa là cháu có một cái lựu đó bác, cháu trồng ngoài outside mà năm ngoái lên trái nhiều lắm bác, rồi cái ông xã cho ông đi ông rắc mấy cái sâu bọ ngoài diệt cỏ dại đó bác, ở ngoài outside á bác. Cái này chắc làm sao, chắc chúng chung quanh á, sao bác ơi, bây giờ mấy cái cây mà lụt thì nó bị chết, nhưng mà mấy cái nhánh mà nhỏ nhỏ ở ngoài thì nó vẫn là còn lá xanh bác. bây giờ cháu đó, không biết làm sao mà cháu chữa cho nó được.
Cái đó rất là may mắn, tại vì cái rong áp đó là mình xịt cây là nó chết à. Cho nên khi mà xịt như vậy đó thì quý vị phải đi giày, đi bata đó. Kiểu này nếu mà xịt mà những cái nó bay vào trong cái chân và da của mình thì mình nó sẽ nguy hiểm đến vấn đề sức khỏe của mình, nhất là gan đó. À, cái rong áp là cái thứ rất độc, mà nếu mà xịt chung quanh cây thì có thể là cây nó chết luôn. Thành ra
thì
phải để ý như thế này
mà
thì
nó
nhá.
Bị trúng rồi đó bác ạ.
À. À, bây giờ thế này, tưới nước nhiều cho nó để nó flush out đó. Đã, tưới nước cho nó. À, để cái ống nước vào đó một lúc đó nó tưới nó tràn ra ngoài thì mình tắt nước đi nhé.
Vâng, dạ, dạ. Vâng, cháu cảm ơn bác với chuyện thật nhiều ạ.
Dạ vâng, mời quý vị kế tiếp ạ.
Alo.
Dạ mời ông.
À, xin chào con Kim Thoa và ông Liễn. Tôi có
dạ,
mua...
chào ông.
Xin chào ông.
Dạ.
Xin ông giúp tôi. Cách đây 7-8 năm tôi có mua cây chanh chiết, loại chanh nhỏ đó. À, nó mà 1-2 năm đầu nó có ra ít trái. Nhưng mà từ đó tới giờ, cách đây thì khoảng 5 năm, nó tốt lắm, nó sung sê lắm, mà nó không có ra bông ra trái gì hết. Rồi tôi gọi người Việt Nam, tôi hỏi thăm, thì người ta nói là mít chậm cành, chanh chậm rễ. Tôi có chặt mấy cái rễ nhỏ nhỏ xung quanh, nó vẫn tốt, mà nó không ra bông. Xong rồi tôi, cả bầy tôi là mua cái Fruit Citrus, về tôi cắm 4 góc 4 cây. Rồi mà 2 năm nay nó cũng không thấy ra bông ra trái gì hết trơn, nó cứ tốt, cứ sung sê vậy này. Nhờ ông giúp
tôi muốn hỏi ông thế này, tôi muốn hỏi ông là cái cây đó của ông, cây chanh nó cao không?
Cao tốt lắm.
Cao đến
khoảng gấp đôi người mình ấy, khoảng 3-4 thước.
Ok, vậy thế này tôi đề nghị với ông nhé.
Dạ.
Ông cắt đi một nửa nhé.
Dạ.
Ông đặt đi một nửa, rồi ở dưới có những cái cành mà nó giao vào với nhau đó. Ông
dạ.
Cắt bớt đi, ví dụ như 10 cành thì ông cắt được 4-5 cành đó. Để
dạ.
Làm sao để ở trong đó nó có gió nó phe phẩy vào, nó thoáng gió đó. Để ông làm như vậy xong để ông mua cái phân mà nó bán, cái phân mà hữu cơ đó, nó kêu là organic đó, nó bán ở mấy cái tiệm bán cây đó. Nó có để cháy chanh, cháy táo đó, ông mua cái đó ông bán bón cho nó. Nhưng mà bây giờ ông không có bón nha, ông cắt xong một cái đó, hay là ông đợi, tốt nhất là bây giờ ông đợi trời bắt đầu mát, ông cắt xong cái ông tưới cái đó cho nó thì
dạ.
Mùa xuân nó sẽ ra trái lại nhé.
Giờ nó cao lắm.
Vâng, ông cắt
nó nhiều cành, nhiều nhánh lắm, nó như cái bưởi vậy đó.
Vâng, ông cắt ngang lên cỡ bằng đầu thôi, ông cắt đi xong rồi ông cắt bớt những cái cành bên cạnh đi, cắt nhiều để cho nó gọn lại nhé.
Dạ, dạ, dạ.
Thì nó sẽ có trái cho ông nhé, chúc ông may mắn, chào ông.
Cảm ơn ông nhiều.
Dạ vâng,
dạ, chào ông.
713-664-8002, chúng tôi chỉ còn khoảng vài phút nữa để quý vị, nếu có thắc mắc câu hỏi gì gọi vào, mời quý vị trên đường dây.
Alo, dạ, dạ tôi là Sử.
Vâng, mời ông phải tắt hẳn radio thì mới nghe được, bị vang quá thưa ông.
Dạ vâng, kính chào ông Liễn.
Nhưng mà chúng tôi vẫn còn bị vang thưa ông, ông không có đứng xa đủ. Ông phải, còn không ở trong nhà là ông phải đi qua một cái phòng thật xa hoặc là bước ra sân đó thưa ông.
Được chưa?
Được rồi ạ. Gọi là không, bây giờ vẫn còn nghe đó thưa ông.
Còn được không ạ?
Dạ vâng, vẫn còn bị vang. Chúng tôi nghĩ rằng là chắc quý vị phải hôm nào ở trong xe đó, quý vị nghe người khác vang như thế nào, quý vị mới hiểu rằng là nó sẽ bị ồn lắm, để mà quý vị phải tắt hẳn đi. À, còn không ra sân đứng người trong nhà mới nghe được, vâng ạ.
Bây giờ được chưa?
Được rồi, cảm ơn ông.
Dạ vâng, cảm ơn ông.
À, vâng, tôi muốn hỏi thăm xem là, thí dụ như bây giờ tôi, cái cây mướp đắng của tôi tự nhiên nó chết. Bây giờ tôi mới hỏi thăm ông là tôi thấy cái gốc của nó là nó sùi lên cái trắng. Mà tôi khi tôi thấy kiến nó nhiều quá tôi chỉ thuốc kiến vô thì rồi sau một thời gian nó chết như vậy. Có phải bà tại thuốc kiến tôi chỉ tô nó chết hay sao ông Liễn?
Việc đầu tiên tôi thưa chuyện với ông như thế này. Cái vết trắng đó là cái con dẹp đó. Chắc là ông lớn tuổi thì ông biết là ngày xưa mà cha mẹ mình cứ nói là cái số mạt dẹp đó.
Vâng.
Ông có nhớ cái câu đó không? Mà cái con dẹp ạ, thì lúc đầu nó trắng, rồi từ từ nó biến thành đen, và cái con dẹp là nó cắn những cái cây, những cái cành cho nó chết luôn đó. Thế nhưng mà...
Dạ vâng.
Nhưng mà cái dẹp đó diệt rất là khó. Thế
dạ.
Nhưng mà phải diệt nó đi. Nhưng mà khi ông lấy thuốc kiến, ông xịt nó đó, thì cái đó lại thêm vào những cái... Tức là cái cây của ông nó đã bị bệnh, và con dẹp nó ăn đó. Rồi bây giờ thêm cái thuốc kiến vào thì... dĩ nhiên nó sẽ làm rất là hại cho cái cây của ông. Cho nên thế này, khi mà chúng ta cấy cây đó, phải để ý những cái chỗ nào nó thoáng gió đó. Mà khi thấy có những cái đốm trắng trắng đó, thì ông lấy cái Q-tip đó. Cái Q-tip là cái đồ quấy giấy tay đó. Ông lấy cái đó xong, ông lấy nước xà bông đó. Ông kỳ cỏ cái chỗ trắng trắng nó cho nó hết luôn. Nhiều khi cái con nó già thì ông kỳ ra nó ra máu đó. Đó, cái con là con dẹp, ông phải tiêu diệt. Mà tôi nói cho ông biết, để ông không kỹ, sang năm nó cái chỗ đó vẫn còn y nguyên. Cái con này nó sống dai lắm nhé. Thì tôi chia sẻ với ông như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ thì chắc không có thời gian để mà cấy lại cây mới, tại vì quá trễ rồi. Vâng, thì sang năm chúng mình sẽ làm lại nhé.
Coi như nó chết hết rồi, tôi cũng trồng một phía bên này, và tôi trồng một phía bên kia, thì bên kia đó là nó mới lên và nó bắt đầu nó leo lên dàn rồi. Thì tôi có thể cứu được cái đó, nhưng mà cái bên này nó còn nó chết luôn. Các cái gốc của nó trở nên cái trắng hết á. Tức là nó khoang trắng hết trơn, trời, tôi thành thử là từ đó nó chết luôn.
Tôi đề nghị ông thế này, ông nhổ hết lên đó. Xong rồi ông quẩn vào cái bao plastic, ông vứt đi đó, vứt vào thùng rác đó, để mà người ta vứt đi. Nhưng mà ông xịt rất kỹ, ông lấy nước, ông xối cho sạch cái gốc đó đi. Thì sang năm ông hy vọng cái cây khác mà nó sống được nhé. Vâng, thì tôi chia sẻ với ông như vậy. Dạ vâng, cảm ơn ông nhé.
Dạ vâng, cảm ơn ông ạ.
Xin mời người cuối cùng trên đường dây ạ.
Xin chào anh Liễm và cô Kim Tho, tôi tên Hoàng.
Chào ông.
Thăm anh Liễm hôm trước, nghe nói là cái cây bạch quả đó, nó dễ sống, trời lạnh, trời nóng thì không bao giờ chết mà. Tôi muốn hỏi là mình trồng từ lúc trồng, từ lúc có quả thì bao lâu thì nó có trái anh, mấy năm?
Thưa ông Hoàng, là 50 năm sau thì cái cây từ khi mà nó mới mọc lên cho đến khi có trái là 50 năm. Tức là ông trồng cây thì cháu mới được hưởng trái đó. Nhưng mà mình không biết cây nào là cây được cây cái đó. Cho đến khi nào ra trái thì mình mới biết được đó. Thì
chỉ có cây cái mới có trái thôi.
Dạ vâng. 50 năm sau mới có trái. Thì
nếu mà
miền Bắc đó,
chiếc cành thì...
Chiếc cành thì nó lẹ hơn. Vâng. Dạ, nó lẹ hơn. Dạ.
Dạ. Ok, khi chồng chắc là để chơi thôi.
Dạ vâng. Chúc ông may mắn.
Dạ vâng. Cảm ơn ông Liễm.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã gọi vào trong chương trình này, và chúng tôi cáo lỗi những quý thính giả trên đường dây thì giờ đã hết. Chân thành cảm ơn bác Liễm và mời bác Liễm để lại số điện thoại hoặc là những cái địa điểm nào mà có cái cuốn sách Nguồn Sống Thiên Nhiên đó, thưa bác Liễm.
Thưa cô Kim Toa, là cái Nguồn Sống Thiên Nhiên thì bây giờ bán ở tiệm Phương My đó.
Vâng.
Thành ra quý vị có thể liên lạc với Phương My để lấy sách. Thực ra thì thế này, cái quyển sách đó giúp cho tất cả những quý vị nào mà không gọi được đài đó, thì nó có đầy đủ hết. Tại vì tôi đã viết trong vòng 7 năm tôi làm việc với Đài Sài Gòn 900 đó. Tôi cũng nghĩ rằng nó là một người bạn rất quý của quý vị, cũng như quý vị nghe trên đài vậy. Thì quý vị cứ đến đó thì sẽ có một người bạn giúp cho mình trồng cây có nhiều tin tức tốt đẹp.
Dạ vâng, chúng tôi đã cáo lỗi với quý thính giả trên đường dây. Thành ra bây giờ thì giờ đã hết. Cảm ơn bà có thể để đến kỳ sau.
Trước khi dứt lời thì tôi cảm ơn cô Kim Thoa. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã nghe một tiếng đồng hồ về sự chia sẻ của tôi với vấn đề trồng cây trái, và đặc biệt với Kim Thoa và tất cả những bạn đồng nghiệp của tôi trong ngành truyền thông. Thì chúng ta cũng chia sẻ một sự mất mát là ngày hôm qua đã có một ký giả tên là James Foley đó đã bị xử trảm bởi những người Hồi giáo cực đoan đó. Thì chúng ta là những người làm công việc truyền thông, thì chúng ta cũng chia sẻ với nhau và cầu nguyện, cầu ơn bình an cho anh James Foley và gia đình của anh, và xin ơn trên phù hộ và giữ gia đình anh còn lại được mọi sự may mắn. Đó là cái điều mà tất cả anh em chúng ta trong nghề truyền thông chúng ta chia sẻ với nhau, một sự mất mát như thế.
Dạ vâng, cảm ơn bác Liễm đã nhắc. Vâng, đúng, điều đó là một tin buồn trong ngày hôm nay. Với cái bầu trời bên ngoài mà cũng sắp chuyển mưa thì thật là một ngày đau buồn cho gia đình của nạn nhân, và chúng ta đều hướng lòng lên bài cầu nguyện. Nếu mà chuyện đó là chuyện thật thì mong rằng là linh hồn của nhà báo này cũng sẽ được an nghỉ. Vâng, xin cảm ơn bác Liễm một lần nữa và chúc bác Liễm nhiều sức khỏe. Hẹn lại trong chương trình lần tới ạ.